Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Cầu nguyện cho kẻ thù. Lời của Chúa được chép trong sách Luca đoạn 23 câu 33-34.
Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Xong Đức Chúa Giê-xu cầu rằng, lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm, chia nhau áo sống của Ngài.
Câu gốc suy gẫm trong Luca đoạn 23 câu 34a. Xong Đức Chúa Giê-xu cầu rằng, lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện gì cho những người đóng đinh Ngài? Chúa đã nêu gương thế nào qua lời cầu nguyện đó? Ngày nay, bạn học theo gương cầu nguyện này của Chúa như thế nào? Kính thưa quý vị, đóng đinh là một hình phạt dã man nhất trong thời đại La Mã cổ, vì làm cho tử tội đau đớn tột cùng trong một thời gian dài trước khi chết. Thế nhưng, trong sự đau đớn tột cùng đó, Chúa Giê-xu vẫn nhìn thấy và cảm thương những người vừa mới đóng đinh Ngài, vì họ không biết việc làm của mình là phạm thượng. Họ không biết người họ đóng đinh là con Đức Chúa Trời. Chúa đã dâng lên cha lời cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài. Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Chúa Giê-xu cầu nguyện, lạy cha, xin tha cho họ. Không phải Chúa xin cha tha thứ vô điều kiện cho các tội nhân này, dù họ không ăn năn. Nhưng ở đây, Chúa cầu xin cha tha cho sự ngu dốt của họ, vì họ không biết việc họ làm là tội lỗi. Nhờ đó, họ còn có thời gian và cơ hội ăn năn để được cứu. Qua lời cầu nguyện trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cho các môn đệ và những người chứng kiến thấy rõ rằng những lời Chúa dạy hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 43 đến câu 48. Không phải chỉ là lý thuyết suông. Lời nói của Chúa hoàn toàn đi đôi với việc Ngài làm. Chúa đã nêu gương sống đúng với lời dạy dỗ, và gương sống này đã ảnh hưởng sâu đậm đến chấp sự ê tiên. Khi ông đang vô cùng đau đớn vì bị từng hòn đá căm thù ném xuống, trước khi chết, ông đã quỳ xuống cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ, được chép trong Công vụ đoạn 7 câu 60. Chúa Giê-xu đã để lại một gương cầu nguyện cho chúng ta noi theo. Thứ nhất, ngày nay chúng ta có thể không còn chịu những hình phạt tàn nhẫn như những con dân Chúa trong hội thánh đầu tiên. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải sống trong sự thù nghịch của thế gian như lời Chúa đã phán trước trong Săng đoạn 17 từ câu 28 đến câu 26. Chúng ta hãy yêu thương họ vì họ đang lầm lạc trong con đường tội lỗi. Noi gương Chúa, hãy cầu nguyện cho những người ghét và bức hại chúng ta để họ có cơ hội hồi tâm, nhìn biết Chúa, ăn năn và được cứu. Thứ hai, trước khi thăng thiên, Chúa phán truyền cho mỗi chúng ta ra đi dạy dỗ lời Chúa cho người khác, nhất là cho những người chưa biết Chúa, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20. Cần nhớ, lời dạy hữu ích là lời dạy đi đôi với việc làm. Nếu chúng ta chỉ nói mà không làm, hoặc nói mà làm ngược với điều mình nói, thì những lời dạy của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Bạn đáp ứng ra sao với gương cầu nguyện của Chúa trên thập tự giá? Lạy Chúa, Xin tình yêu Ngài tràn ngập trong chúng con, để chính tình yêu đó tuôn ra cho những người ghét bỏ chúng con, chống nghịch chúng con. Xin Chúa cho chúng con yêu thương và cầu nguyện cho họ, như Chúa đã từng cầu nguyện cho những người đóng đinh Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.